ำลาภุกนั้นก้าวเถื่อนสาลิธรรมเนียนะคือเจคงไปเสื้อทิ้งทางจงเดียภาพลาภุกนั้นก้าวเถื่อนเบียดทุ่งเต็มเทียมเยื่อที่ทุ่งป่าดีเอิ้นทุ่งเถื่อนเงียจันภาพลาภุกนั้นก้าวเถื่อนยังโยกตันเถื่อนว่าเถื่อนเหียเกียงตาโมมตีใจดังหนึ่งภาพลาภุกนั้นก้าวเถื่อนสงฆ์ปามันได้เถื่อนนี้ท่านได้จึงโทวานิสังลาภุกนั้นก้าวเถื่อนที่สุขจำเดียดเลย
ดำทำดำ
คมเศร้าตื่นใจฝ่าโผเยี่ยมลาภุกนั้นก้าวเถื่อนยิ่งสะท้านยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งได้เถื่อนข้างว่างลาภุกนั้นก้าว
นะโมบุตยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะcon vô thường công chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Buddha Thăm Má, bài học hôm nay Tinh Thật Thượng Ba Pháp. Ba Pháp đưa đến thủ thắng, ba thiện căn, vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn sẽ do thực sẽ do Đại Đức phát tiếng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Chắc Đẳng. Nở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 7 tháng 4 năm 2013, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thăm Má, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, kinh 34, kinh thập thượng, ba pháp đưa đến thủ thắng, ba thiện căn, vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Ba pháp, có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải đứng tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thủ thắng, có ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Thế nào là ba pháp đưa đến thủ thắng? Ba thiện căn, vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn, đó là ba pháp đưa đến thù thắng. Như vậy, ba pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng, chánh giác, chứng con kính, thanh thỉnh, thượng tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Cái đây là chi tôn đức tôn giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta có một mệnh đề và cũng là một câu nói rất là thường được dùng, đó là vun bồi căn lành. Nhưng mà khi chúng ta nói vun bồi căn lành, chúng ta xem rất là mơ hồ. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng giả sử như mình tạo thêm được phước đức, đi chùa lễ Phật hay là làm phước vân vân, đó là căn lành. Nhưng căn lành là cái gì? Và chính xác được đề cập đến đạo trong đạo Phật ra sao? Thì ít khi nào chúng ta nghĩ đức. Thưa vì bài học ngày hôm nay chúng ta nói về ba pháp dẫn đến thù thắng. Bởi vì từ một cái cội rễ, một cái gốc rất là hiền thiện, nó sẽ cho đơm hoa kết trái nhiều thứ. Chúng ta hãy lắng nghe chi tiết của bài học này qua bài giảng của Đại Đức Pháp Tính, và sau đó là phần thảo luận của Chi Tâm. Xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Bát Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về ba thiền tra, Cúc Xá Lắc, Mu Lắc. Ở trong cái ba cái thiện căn này còn được gọi là ba pháp đưa đến thù thắng. Thù thắng là tại sao quý vị? Tại vì ba pháp này sẽ cho chúng ta thành tựu. Nếu mà ai đó có ba pháp này là vô tham, vô sân, vô si, thì ba cái pháp này sẽ đưa cho chúng ta trước nhất là thoát khỏi những cái khổ cảnh và đạt đến thần thông thắng trí, hoặc là đạt đến cái sự giải thoát. Vì vậy mà chúng ta thấy nó được gọi là thù thắng. Vậy thì ba pháp này là vô tham thiện căn, vô sân thiện căn và vô si thiện căn. Trước tiên thì như thế nào được gọi là vô tham? Như thế nào được gọi là vô tham? Một người mà có cái căn vô tham có nghĩa là không có dính mắc, không có dính mắc. Mà thường thường chúng ta thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta đó là nó dính mắc với cái gì? Dính mắc với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Ở trong A Tỳ Đàm gọi là dính mắc với các cảnh bên ngoài, hoặc là ngoại cảnh. Còn dính mắc với cái cảnh nội phần nữa, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là có những người ta không dính mắc cảnh bên ngoài mà người ta dính mắc cảnh bên trong. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta thích chăm sóc về cái thân thể của người ta, hoặc là người ta cũng như là có dính mắt với, ví dụ như là mình có cặp mắt đẹp, hoặc là cái mũi đẹp vân vân. Thì đối với vô tham giữa cái cảnh bên ngoài nó cũng không có dính mắt. Những cái cảnh nội phần, có nghĩa là ở trong thân thể của người đó cũng không có dính mắt ở trong cái cảnh nội phần. Vô tham ở đây có khi đối với cái người này, ví dụ như là người ta không có dính mắt cả cảnh bên ngoài và cả cảnh bên trong luôn. Thành ra trong cái điều đó được gọi là vô tham. Lại nữa, ở trong Quý Xuất Thí Mật Đà, ngài Bồ Tát Cô Sáng ngài có nói cái tâm sở vô tham hoặc là đối với cái sự vô tham nó giống như là một cái giọt nước nó được lăn ở trên lá sen. Nó được lăn ở trên lá sen, nó không có bị vướng lại, nó không có bị vướng lại ở chỗ nào. Thì cũng vậy, đối với cái giọt nước mà nó lăn trên lá sen như thế nào thì vô tham khi mà gặp các cảnh, vô tham nó gặp các cảnh thì nó cũng không có cái điều gì. Ở trong cái điều này thì có nhiều người người ta hỏi rằng vậy thì đối với những cái vị thánh A-la-hán thì trong cái đời sống bình thường các ngài cũng ở trong một cái chú xứ tốt đẹp, rồi cũng có những cái thức ăn thượng vị, hoặc là có những cái bộ y tốt, vậy thì có cái sự tham ở trong đó hay không? Thì kính thưa quý vị, đối với cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng khi mà ai mà còn thân ngũ quẩn, ai mà còn thân ngũ quẩn thì cũng phải có cái sự ăn uống, hoặc là nghỉ ở trong chỗ một cái chút xứ nào đó để che mưa che nắng vân vân. Nhưng mà đối với chúng sinh phàm phu thì có nhiều khi sẽ bị tham đắm ở trong cái cảnh đó. Nhưng mà đối với những vị thánh A-la-hán thì quý vị thấy rằng như ngẩng trời rời ao, bỏ sau lưng mọi chú quẩn. Có nghĩa là những vị thánh A-la-hán, những vị này đã chứng đạt A-la-hán rồi. Thành ra nó cái sự tham đắm nó không có ở trong đó nữa. Các ngài cũng ăn bình thường, nhưng mà các ngài không có dính mắt ở trong cái những thức ăn mà thượng vị đó. Hoặc là khi mà đức vua hoặc là những gia chủ giàu có tỉnh ngài đi ngự ở trong một cái chú xứ nào đó, nó tốt nó đẹp, nhưng mà các ngài chỉ biết rằng đây là tứ vật dụng, có nghĩa là những cái chỗ để che mưa che nắng, các ngài không có dính mắt ở trong cái điều đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái trạng thái của vô tham, có nghĩa là không có đắm nhiễm, dù cho cái cảnh nó tốt hay là cái cảnh nó xấu, nhưng mà các ngài cũng không có bị đắm nhiễm. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây thường thường những cái tâm thiện là tại sao được gọi là tâm thiện, quý vị? Vì rằng nó có những cái căn gốc này, có những cái gốc rễ của A-lô-phá, có nghĩa là những cái gốc rễ của vô tham. Thành ra như vậy nó được gọi là cái tâm thiện. Quý vị thấy rằng vậy thì một người mà tu tập mà có ví dụ như chúng ta tu tập ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, nếu mà chúng ta có được cái sự vô tham này nó có rất là nhiều lợi ích, quý vị. Nếu mà chúng ta nghe nói về cái sự thù thắng thì chúng ta không có phân tích ra được thì chúng ta chưa thấy được như thế nào được gọi là thù thắng. Vậy thì một người mà tu tập mà thành tựu hoặc là đạt được cái sở hữu vô tham này, hoặc là cái gốc vô tham này, cái người này sẽ được rất là nhiều cái lợi ích. Ví dụ như quý vị thấy rằng đời sống của chúng ta đó, ví dụ như là chúng ta có sự vô tham đi thì chúng ta không có bị phạm nhầm vào những cái tham ác, thì ví dụ như giờ như trong cái trường hợp nào quý vị, ví dụ như chúng ta là một cái người mà học Phật, chúng ta biết rồi những cái tham là bất thiện mà vô tham nó là thiện. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được Phật pháp rồi, cho dù chúng ta ví dụ như chúng ta thèm cái món ăn đó, nhưng mà chúng ta không ngỡ nào mà chúng ta giết cái con đó để mà chúng ta ăn. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với những người mà khi mà học Phật biết về nhân quả rồi, chúng ta nghe nói những cái thức ăn ngon đó chúng ta cũng thèm chứ, nhưng mà chúng ta không thể nào mà tự mình giết hoặc là kêu người khác giết cho mình ăn về cái loại thức ăn đó. Thì chính cái chỗ này chúng tôi mới nói rằng là khi mà mình tu tập vô tham thì trước kia là nó diệt trừ được tham ác, mà tham ác thì nó sẽ đưa đi đâu, quý vị? Những ai mà sát sanh thì nó sẽ đưa đi đâu? Nếu mà không rơi vào khổ cảnh, những người đó không rơi vào khổ cảnh mà nếu mà sanh lại làm người thì sẽ làm cho người đó yếu thọ, đoạn thọ hoặc là yếu thọ. Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái bước đầu tiên nó rất là ít, chúng ta chỉ thấy rằng khi mà chúng ta có tu tập vô tham thôi, trước nhất là nó đem lại cái sự an lạc cho chúng ta, mà nó diệt trừ được cái sự tham ác. Hoặc là chúng ta thấy rằng một người mà tu tập cái tâm vô tham này, có nghĩa là có cái căn gốc có cái thiện tâm mà gọi là vô tham, thì cái người này ít khi nào mà che giấu cái tội lỗi của mình, hoặc là tìm kiếm cái lỗi lầm của người khác. Quý vị thấy rằng đối với những người mà ví dụ như là có sự tham lam thì cái người này thì sợ sẽ che giấu cái lỗi của mình, hoặc là thường đi tìm những cái lỗi lầm của người khác. Còn đối với cái sự mà cái người mà có tu tập về vô tham á, thì cái người này á, ví dụ như khi mà tham á, là biết rõ mình tham, tham hợp pháp hay là tham phi pháp, chứ không có che giấu lại cái tội lỗi của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một lần đó nó có vị sa di đó, khi mà ăn những cái thức ăn đó cảm thấy ngon rồi hít hà vân vân, thì cái vị thầy của mình mới nói rằng là đừng có để những cái thức ăn này nó đốt cháy cái lưỡi của mình, là có nghĩa là đừng có để gì tham đắm cái này mà chúng ta cứ linh hồi hoài. Thành ra lúc đó vị sa di đó đã quán tưởng và quán xét tuệ quán sanh lên để chứng đạt a la hán trong khi ăn đó. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng như chúng tôi nói, một người mà tu tập có cái thiện căn vô tham thì người này sẽ không có che giấu cái lỗi lầm của mình. Thì khi mà mình tham ai mà nhắc nhở mình thì mình chấp nhận, mình biết đó là tham. Vì vậy ở trong pháp cú kinh có nói rằng là có một cái câu pháp cú kinh chúng tôi nhớ rằng là hình như là ở trong cái bài kệ số 251 đó, nói rằng là dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình mới khó, lỗi người ba phanh tiền như sàn chấu ở trong gạo. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà một người tu tập mà có được cái thiện căn hoặc là có cái gốc mà vô tham rồi, thì trước nhất là chúng ta thấy rằng sẽ đoạn trừ hoặc là sẽ tránh xa được cái sự tham ác. Rồi cái người này sẽ dần dần sẽ dẫn đến cái sự chân thật, có nghĩa là quý vị thấy rằng không có che giấu cái tội lỗi của mình. Rồi nói về cái sự mà khi mà một người mà tu tập mà có được cái căn gốc mà vô tham thì quý vị thấy rằng nó sẽ đem lại rất là nhiều cái lợi ích. Ví dụ như là quý vị thấy rằng những cái người ta sống ở trên đời này, người ta khi mà mất mát một cái tài sản gì đó, hoặc là mất mát một cái người nào ở trong thân tộc, thì cái người đó sẽ nước mắt đầm đìa hoặc là sầu muộn hoặc là khóc than. Tại vì những người này thường họ không có quán xét cái cuộc đời này nó là như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà cái vị thừa tướng Santati mất đi người kỹ nữ rồi khóc than sầu muộn rất là nhiều, nhưng mà lúc đó Đức Phật đi đến Đức Phật á, Đức Phật nói này Santati, cái nước mắt mà ông đã khóc cho cái người đàn bà đó đó trong suốt từ vô thủy cho đến nay á, thì nó nhiều hơn cái nước ở trong bốn biển rồi. Cái nước mắt mà để mình khóc cho cái người đàn bà đó từ hồi vô thủy linh hồi cho đến bây giờ thì nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển rồi. Thì lúc đó thừa tướng Sanh Tất Tí đã quán xét theo cái lời dạy của ngài. Tiếp theo đó Đức Phật dạy là hãy thanh lọc quá khứ, đừng có nghĩ đến tương lai, hãy nắm bắt ngay hiện tại, nắm bắt ngay hiện tại này ông sẽ được bình an. Thì chính cái sự quán xét đó thì thừa tướng Sanh Tất Tí đã đắc được a la hán với tứ đại phân tích và có được thông luôn. Thành ra ở trong đây thì quý vị thấy rằng một ví dụ như chúng ta chưa có đạt được đến cái quả vị a la hán đó, nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái thiện căn như là vô tham thì khi mà chúng ta gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng, mất mát về tài sản hoặc là mất mát về quyến thuộc chúng ta cũng không có mất bình tĩnh, hoặc là chúng ta cũng không có bị ví dụ như là như những người mà không thường quán xét phải bứt tóc đấm ngực hoặc là lăn lộn ở trên mặt đất. Thành ra quý vị thấy rằng đối với một cái sự mà khi mà mình thấy rằng cái pháp này nói về cái thù thắng, nó có rất là nhiều thù thắng. Quý vị thấy rằng ví dụ như chúng ta đi dự những cái đám tang có những người ta khóc sướt mướt, mình không phải là một người mà không có rung động, mình không phải là một người không có rung động, nhưng mà mình biết cái cuộc đời này như vậy đó, thương phải xa ghét phải gần, hoặc là quán tấn hội gặp nhau là khổ vân vân. Thành ra chính cái thường chúng ta có sự tu tập về cái thiện căn vô tham này, nó sẽ đem lại cho chúng ta cái sự tù thắng từ thấp đến cao, từ thấp đến cao, như là mình chuyển từ một cái chiếc kiệu lên một cái lưng voi, hoặc là mình được lên một cái đỉnh đỉnh cao của trí tuệ. Rồi một người mà chúng ta thấy rằng thường thường tại sao mà chúng ta có sự thiên vị về cái điều này điều kia. Chúng ta tại sao mà chúng ta có cái sự thiên vị đó? Do chúng ta không có cái tu tập về cái pháp vô tham. Chúng ta không có cái sự tu tập về cái pháp vô tham. Thành ra đó, chúng ta sẽ thiên vị cái vấn đề này, hoặc là chúng ta thiên vị về cái người thuộc gia tộc của chúng ta, hoặc là thuộc ở xóm làng của chúng ta, vân vân. Nhưng mà một người mà có tu tập về cái thiện căn vô tham này, thì cái người này sẽ không có mong cầu, hoặc là không có cái sự thiên vị. Cũng như đó, lúc đầu chúng tôi đã nói, tại sao vậy quý vị? Tại vì cái trạng thái của vô tham đó là nó không có bám chấp, mà nó không có dính mắc, mà nó không có chấp, hoặc là nó không có bám vào một cái gì hết. Cả cảnh bên ngoài, ngoại phần và nội phần, và nội ngoại phần cũng vậy. Đối với sở hữu vô tham này, hoặc là cái thiện căn vô tham này, nó không có dính mắc. Chính vì cái chỗ này nè, chính vì cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập cái thiện căn vô tham này, mình diệt được cái tham ác, hoặc là mình sẽ không có bị cái sự lo sợ, hoặc là chúng ta sẽ thoát ra được cái sự thiên vị. Rồi đối với cái do chúng ta có những cái điều này, do chúng ta có những cái điều mà như chúng tôi vừa nói với quý vị á, thành ra cái người này á sẽ dễ dàng ly dục ly các ác bất thiện pháp. Thành ra cái người này sẽ chứng được thiền định, và khi mà vị ấy tu tập thêm á, thì từ từ sẽ chứng đắc được những cái kết quả nó cao hơn. Vậy thì như chúng tôi trình bày sơ qua đó, thì quý vị thấy rõ ràng đối với cái sự mà mình tu tập về cái thiện căn vô tham này, nó sẽ đưa đến từ cái thù thắng thấp mà cho đến cái thù thắng cao. Vậy thì trong cái chi pháp đầu tiên á, chúng ta nhớ rằng là đối với cái sự tu tập về cái thiện căn lô pháp, lô pháp có nghĩa là vô tham, thì nó sẽ bắt đầu thì nó sẽ diệt được những cái tham ác, hoặc là nó diệt được những cái sự thiên, hoặc là nó diệt cho mình được những cái sự lo sợ. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường á, mình do mình dính mắc với cái điều gì quá đó quá, thành ra mình rất là khó tu tập quý vị. Cái gì mình cũng lo âu, như ở trong pháp cú kinh nói thương yêu sanh sầu ô, thương yêu sanh lo sợ. Thành ra chính cái chỗ này, khi mà chúng ta không có cái sự dính mắc về cái ngoại cảnh, hoặc là cái nội phần, nội ngoại phần, thì chúng ta không có bị cái sự thiên vị, không có bị cái sự lo sợ. Chính cái chỗ này chúng ta mới thấy rõ được là cái trạng thái của vô tham nó là như vậy. Rồi kế tiếp nữa đó, nói về cái pháp thù thắng thứ hai á, là vô sân. Cái pháp thù thắng thứ hai là vô sân đó, thì vô sân ở đây á có nghĩa là sao quý vị? Vô sân ở đây á có nghĩa là nó không có nóng nảy, nó không có nóng nảy, hoặc là nó không có phiền muộn. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái đời sống của chúng ta, những cái lúc mà chúng ta có được cái tâm từ là tại sao chúng ta có được cái tâm từ quý vị? Do chúng ta tu tập cái thiện căn mà vô sân á đô xá này nè, á đô xá mu lá này, là do như vậy. Thì thường thường chúng ta thấy rằng khi mà mình không có vướng vào những cái sự nóng nảy, hoặc là không có vướng vào những cái sự bực bội, dần dần chúng ta tu tập dần dần như vậy thì nó mới phát triển thành tâm từ. Thành ra quý vị thấy rằng còn nếu mà mình không có tu tập về cái thiện căn mà vô sân này, có nhiều khi chúng ta gặp những cái cảnh mà nó thuộc về cảnh thiện, hoặc là nó thuộc về những cái cảnh tốt mà chúng ta cũng thở lên sân hận nữa quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người khi mà người nghe bàn về hành thiền, hoặc là nghe bàn về học với diệu pháp, tự nhiên người đó cũng nổi nóng lên nữa. Thì chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng cái hành thiền á là nó là cảnh tốt của quý vị. Ví dụ như quý vị nghe nói đến cái âm thanh tu thiền đi, khi mà mình nghe cái âm thanh á tu thiền, thì thật sự là cái điều này nó là tốt, cái điều này là tốt. Hoặc là quý vị thấy rằng mình hỏi cái nhóm người đó giờ này ta đang làm cái gì, người ta nói là đang học với diệu pháp, thì quý vị thấy rằng những cái điều này nó đều là cảnh tốt hết, đều là cảnh tốt hết. Nhưng mà cái người đó nghe nó khi mà nghe rồi thì người đó lại sân cái tâm khó chịu. Thì cái điều này là tại sao vậy quý vị? Tại vì mình không có tu tập về cái ác đô pháp mua đó. Có nghĩa là những cái thiện căn mà nó thuộc về vô sân, Thành ra đó, nhiều khi mình gặp những cái cảnh tốt, mình thấy hoặc là mình nghe, vân vân, hoặc là chỉ nói rằng đối với ngoại đạo, khi mà thấy cái tượng Phật đó thì họ cũng trở lên cái sự sân hận hoặc là cái sự khó chịu. Thì chính cái điều đó là do mình không có thường xuyên tu tập về ác đô sá mu ná, có nghĩa là tu tập về cái thiện căn mà nó thuộc về mà vô sân. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp này á, thì cái trạng thái mà khi mà chúng ta tu tập hàng ngày ở trong cái đời sống của mình á, thì mình làm sao mình biết được mình có cái thiện căn vô sân này, quý vị? Là có nghĩa là khi nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta gặp những cái cảnh gì đó, dù cho là những cái cảnh nó phiền muộn, ví dụ như là quý vị thấy rằng thời tiết hoặc là cái sự nóng bức khó chịu vân vân, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái trạng thái của tâm của chúng ta không có bị bực bội, không có phiền muộn. Quý vị biết rằng có những lần khi mà chúng tôi, nhất là cái lần vừa rồi khi mà chúng tôi ở bên Miến Điện thì cái trời cái khí hậu nó rất là nóng bức, mà cái khí hậu nó rất là nóng bức. Thì lúc đó chúng tôi khi mà lên hành thiền thì mình thấy rằng có bộ không có ăn nổi rồi, có nghĩa là nó nóng quá mình không thể nào mình ngồi mình hành thiền. Thì cái vị thiền sư mới nói rằng mình ráng phát triển cái sức mạnh của tâm thì lúc đó mình không còn thấy nóng nữa. Thì quý vị biết rằng chỉ một câu nhắc nhở chúng tôi như vậy thôi, thì chúng tôi mới ráng cố gắng mình ngồi mình tu tập làm sao mà mình có cái thiện tâm nó sân khởi lên nhiều, có nghĩa là mình ráng chú tâm vào đề mục để cho thiện tâm của mình nó sân khởi lên nhiều. Thì quả thật quý vị, khi mà mình an trú được ở trong đề mục thì cái tâm của mình phải nói rằng lúc đó nó có sức mạnh, người nó không còn thấy nóng nữa, hoặc là nó không còn thấy cái sự chi phối cái này cái kia. Thành ra quý vị thấy rằng mình khi mà mình tu tập về cái Adosamula, có nghĩa là vô sân, cái căn cái gốc này nè, thì mình muốn làm như vậy, muốn tu tập được như vậy đó, thì mình phải có một cái sức mạnh, mình phải có một cái sức mạnh, mà cái sức mạnh này là không phải là do ai đem đến cho mình hết, là do mình tu tập một ngày một chút, bằng cách nghe, bằng cách thực hành, hoặc là bằng cách tìm hiểu vân vân, nhờ như vậy mà chúng ta dần dần chúng ta có được cái sự chịu đựng. Vậy thì một người mà muốn biết được cái sự mà tu tập, cái khi nào mà ở trong tâm của mình, khi nào mà ở trong tâm của mình có được một cái trạng thái mà chúng ta không có bất bình, hoặc là chúng ta không có khó chịu khi mà gặp thuận cảnh hay là nghịch cảnh, thì lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta có được cái thiện căn mà vô sân này đang sân ở trong tâm của chúng ta. Vậy thì còn nhiều khi có nhiều người người ta bị lẫn lộn như quý vị, cũng như ở trong kinh thì mình coi mình cũng thấy có những vị gia chủ do tìm được cái người làm quá chu đáo, quá giỏi, thành ra cái gì cái người làm này, cái người nô tì này cũng đã dọn sẵn hết rồi. Thành ra cái cô tiểu thư này cổ cảm thấy rằng cổ rất là vừa ý. Cô tiểu thư này giống là một cái người con gái xinh đẹp nữa, rồi có thêm được cái sự vừa ý do thỏa mãn các dục. Thành ra mọi người ai nhìn cũng thấy đẹp, ai nhìn của cô ta cũng thấy hiền, nhưng mà chỉ có người nô tì mới biết được cái tánh tình của cô ta. Thành ra lúc đó cái người nô tì này mới thử cô ta rằng ở trong 3 ngày liên tiếp không có chịu dậy sớm, không có chịu dọn dẹp đồ như thường ngày. Thì khi mà được hỏi là tại sao như vậy thì cái người nô tì này, cái người nô tì mới nói rằng là tại không muốn làm, tại thích như vậy đó. Đến ngày đầu thì cô ta nhịn được, ngày thứ hai đó thì cô ta không có nhịn, cũng nhịn được, và ngày thứ ba đó thì cô ta không nhịn được nữa, nên cô ta đã dùng một cái chài để giả đậu mà đánh lên đầu cái người nô tì. Thì lúc đó mọi người mới biết rằng là do cô ta hàng ngày được thọ hưởng các dục nó đầy đủ, có nghĩa là cái gì cũng có người ở, người ta sắp xếp gọn gàng rồi, thành ra mình vừa mình thỏa mãn với các dục quá, thành ra chúng ta không có sân lên. Thì cái điều này nhiều khi là mình lầm tưởng, lúc đó là mình có kham nhẫn, hoặc là mình có từ tâm, hoặc là mình có cái sự vô sân. Cũng như quý vị thấy rằng có những người khi mà chúng tôi gặp ở trong trường thiền thì thật ra thật sự ra đó, khi mà quý vị mới thấy rằng mình nhiễm cái vị hành giả đó, tu thiền thì đời sống tu thiền mà quý vị tới giờ rồi mình lên mình ăn, tới giờ đó rồi mình nghỉ, tới giờ đó mình ngồi hành thiền, tới giờ mình đứng mình hành thiền, rồi tới giờ đó mình đi kinh hành. Thành ra đâu có ai lỡ mà nói gì mình đâu mà mình sân hận, đâu có ai lỡ chọc ghẹo mình cái gì đâu mà mình sân hận. Nhưng mà quý vị biết rằng nếu mà quý vị mà đi qua bên đó thì quý vị thấy rằng những cái lúc bình thường chúng ta rất là hoan hỷ, hội chúng rất là hoan hỷ. Nhưng mà thử có những chuyện gì nó trục trặc nó xảy ra. Ví dụ như quý vị nay thì quý vị muốn xin gia hạn 3 tháng, mai thì quý vị xin gia hạn 6 tháng, mốt thì quý vị xin gia hạn 1 năm. Rồi cuối cùng quý vị thôi không xin gia hạn ngày nào hết, ngày mai mình sẽ về. Rồi khi mà mình báo như vậy rồi ngày mai mình lại xin mình ở lại 3 tháng hoặc là 6 tháng. Thì tự nhiên là cái người ta sẽ bực mình liền. Thì ở đây chúng tôi không phải là chúng tôi nói về một cái điều gì hết, nhưng mà chúng tôi nó muốn chỉ rằng nhiều khi mình bị cái trạng thái nó lầm lẫn. Lầm lẫn có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta chưa có chứng đắc được cái đó, chúng ta chưa có chứng đắc được cái đó mà chúng ta tưởng rằng chúng ta chứng đắc. Cũng như cái đối với cái cô gia chủ đó, không phải là cổ có tâm từ, nhưng mà do thỏa mãn với các dục rồi, thành ra đã có sân hận. Không có sân hận, hoặc là thường thường chúng ta đời sống của chúng ta nó im điềm, nó trôi chảy. Thí dụ như công ăn việc làm nó có, rồi thu nhập nó cũng ổn định, rồi nhìn mọi người xung quanh cũng thân thiện vân vân, nó chưa có xảy ra chuyện gì. Thành ra chúng ta tưởng là một người đó là hiền từ, hoặc là có cái sự từ mẫn, hoặc là có cái sự đức độ. Nhưng mà khi mà gặp những cái cảnh mà nghịch ý, hoặc là trái lầm, hoặc là gặp những cái cảnh khó chịu vân vân, thì cái người đó sẽ khởi lên cái sự khó chịu vân vân, hoặc là sân hận. Thì lúc đó chúng ta mới biết rằng thiện căn này, cái thiện căn mà ác đô xá, có nghĩa là cái vô sân này do mình tu tập mới có, quý vị. Nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập dần dần, chúng ta tu tập từ từ đó, thì chúng ta mới đạt đến cái trạng thái đó. Chứ không phải là chúng ta mới có một hai ngày, hoặc là vài năm, hoặc là vài tháng mà chúng ta có được cái sự này, có được cái sự vô sân. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ, sa thú, cảm ơn quý vị. Vậy thì một cái người mà có được ác đô xá mua lá này á, mà được gọi là thù thắng hay sao quý vị? Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này á, cái gì mà nó không thù thắng, cái gì mà nó đau khổ á, thì nó không gọi là thù thắng. Hoặc là sau khi mà mình thân hoại mạng chung á, thì mình rơi vào khổ cảnh á, thì những cái đó là nó thất thiệt, nó hạ liệt, nó không phải là thù thắng. Vậy thì cái pháp này nó thù thắng cái chỗ nào? Nó thù thắng cái chỗ nào quý vị? Nếu mà mình mà có tu tập vô sân á, thì nó sẽ diệt được cái sân ác. Quý vị thấy rằng thường thường á, đối với cái sân ác á, cái sân mà nó ác á, nó sẽ đưa mình vào khổ cảnh, hoặc là nó làm cho mình không có bạn bè. Một người mà sân quá đó, quý vị thấy không? Một người mà sân quá đó thì không có bạn bè, không có mấy người đồng hành với mình. Và hơn nữa, nếu mà người này á, khi mà thân hoại mạng chung á, thì sẽ rơi vào khổ cảnh. Mà nếu mà không rơi vào khổ cảnh á, thì cái người này á, nếu mà có sanh lại làm người á, thì như thế nào quý vị? Mặt mày thô kệch, thân mình cũng thô kệch, da dẻ sần sùi. Đó là ở trong kinh mà lúc đó bà Mandika đã hỏi Đức Phật về những cái điều này. Tại sao có những phụ nữ ở trên thế gian này có tài sản mà thân hình thô kệch, da dẻ sần sùi? Người đó do có bố thí, nhưng mà sống ở trong cái sự sân hận, sống ở trong cái sự ganh tị, thành ra khi mà sanh lại làm người á, người này do cái phước bố thí có tài sản, nhưng mà xấu sắc là do cái sự sân hận. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng một người á mà tu tập, một người mà tu tập về cái vô sân này á, thì sẽ hạn chế hoặc là tránh được những cái khổ cảnh, hoặc là tránh được những cái sự mà xấu xí, hoặc là mình không có cái mình không có những cái người bạn đồng hành với mình. Rồi đối với cái phân này á, quý vị thấy rằng có ở như ở trong kinh Pháp Cú á, nói về cái người mà nữ thần ở trên cây á, có nghĩa là một cái vị chư thiên mà ở trên cây á, thì quý vị thấy khi mà cái vị tỳ khưu đó chặt cái cành cây đó và lúc đó chính tay của đứa con chính tay của đứa con của cái vị chư thiên nữ này rớt cái bàn tay xuống, thì cái vị chư thiên nữ này muốn đánh vào đầu cái vị tỳ khưu đó một cái cho đầu bể làm bảy mảnh, vỡ làm bảy mảnh. Nhưng mà vì nghĩ rằng những vị tỳ khưu này là đệ tử của Đức Phật, mà đụng đến đệ tử của Đức Phật á thì như là đụng đến lửa, hơn nữa nó quan có đầu nợ có chủ, vậy thì cái ta hãy đi đến để mà mép với Đức Phật. Thì khi mà đi đến nói với Đức Phật á, Đức Phật đã tán thán, là tán thán được cái người mà đang có cái sự sân hận mà dừng lại được cái sự sân hận á, là cái người đó là cái người đáng được tán thán. Thành ra quý vị thấy rằng một cái sự mà mình tu tập đó mà có cái thiện căn mà vô sân này đó, thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái sự sân độc rất là nhiều quý vị. Rồi đối với cái sự vô sân này nó cũng giúp cho chúng ta giúp cho chúng ta tìm được những cái điều tốt đẹp ở trong những người khác. Quý vị thấy rằng ở trong đời sống thường của mình đó, ở trong cái đời sống thường của chúng ta đó, chúng ta nếu mà sân hận chúng ta không có tìm được cái đức tánh tốt của người khác. Hoặc là chúng ta ganh tị đi, mình đã ganh tị đó thì quý vị thấy rằng ví dụ như là cái người vợ lớn với người vợ bé khi mà ganh tị với nhau thì không người nào tìm được cái điểm tốt của người không có tìm được cái điểm tốt của ai hết, chỉ tìm được cái điểm xấu. Thành ra quý vị thấy rằng tại sao mà mình tìm được cái điểm tốt cái công đức của người này người kia do mình có cái sự vô sân. Chứ nếu hận nhiều quý vị thấy rằng mình mà sân hận nhiều nha, người ta mặc cái đồ nào mình cũng chê. Nói chung là mình rất là tiền. Thí dụ như có lần nhà chúng tôi đi lễ quý vị, chúng tôi thấy rằng có hai cô đó, cô đó của anh, cô dân đồ, cô thắp nhang rồi cô dân bông hoa. Thì tự nhiên cái cô ngồi kế bên, cô nói anh sao đen thui thì cũng vì đặt mặt bộ đồ đỏ. Thì quý vị thấy không, khi mà mình mà có cái sự sân hận, người ta mặc cái đồ gì cũng kệ gì đó, mình người ta đen hoặc là người ta mặc đồ đỏ vô này kia, mình mà mình chê người ta nữa, tự nhiên mình chê một cách nó rất là kỳ rồi. Ở đây ý là chúng tôi nói là khi mà mình có cái sự sân hận á, người ta có những cái cử chỉ nào nhỏ nhen hoặc là một cái cách ăn mặc gì đó, mình cũng moi ra những cái lỗi của người ta. Thì người ta đen người ta mặc đồ đỏ cũng kệ người ta, người ta đen người ta mặc đồ trắng cũng kệ người ta, nó đâu có mắc mới gì mình, đâu có ai mà kêu mình là cho tiền người ta mua đồ người ta mặc. Ở đây thì ý của chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình tu tập mà mình có cái sự mà có cái thiện căn mà vô sân thì nó sẽ làm cho mình sẽ làm cho chúng ta có cái mình tìm được những cái điểm tốt của người khác. Mình sẽ tìm được những cái điểm tốt của người khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình làm việc ở trong room hoặc là mình nghe pháp ở trong room, thì mình nếu mà mình tâm mình với một cái tâm từ thì chúng ta sẽ tìm ra những cái công đức của người này người kia. Còn nếu mà mình mà không có an trú ở trong cái sự vô sân thì mình sẽ thấy những cái lỗi không ạ. Quý vị biết rằng cái cuộc đời của những cái vị giảng sư hình như là chúng tôi thấy đa số bị giống như là bị người ta bị em người ta nói rất nhiều. Quý vị biết rằng có một cái thời gian chúng tôi hãy mà mỗi lần mà mở máy lên thì có những cái dòng chữ bị em vào cái nick của chúng tôi đó, nói rằng là còn sức khỏe rồi là còn trẻ còn có thể tiếp thu không chịu lo đi học tối ngày lăn quanh ở trên ban thót để mà thuyết giảng rồi kiếm lợi lộc vân vân. Quý vị biết rằng nó nhiều cái hình thức rồi như vậy thành ra có nhiều lần chúng tôi nghĩ rằng có những vị giảng sư chắc những vị mà nghỉ làm một thời gian là nghỉ chắc là chúng tôi nghĩ rằng cũng vì những cái dòng bi em đó, những cái dòng bi em nó chê bai. Mà quý vị biết rằng nếu mà chúng tôi mà không ở gần được giáo sư trưởng không, mình không có những vị trưởng lão đó, là mình không có những vị giáo thọ đó, chắc có lẽ mình nghe những cái lời đó, rồi mình tự ái, hoặc là mình khó chịu, mình đã rời banh thoát rất là lâu rồi quý vị. Nhưng mà vì rằng ở trong cái đời sống đó, khi mà chúng tôi ở gần với sư trưởng đó, nghe sư trưởng nói nhiều cái câu đó, mình phải nói rằng là mình chỉ tự mình mà an ủi lấy mình thôi. Ví dụ như đôi lần chúng tôi buồn á, cái sư trưởng nói là sư trưởng nói là trong cái sự chia ly mình sẽ chấp nhận mình là người thiệt thòi. Còn rồi trong những cái lúc mà có lợi lộc đó thì mình sẽ cùng cùng với mọi người để mà chia sẻ. Nhưng mà có những cái tai hại gì đó thường thường mình là những cái người mà gánh lấy. Ví dụ quý vị thấy rằng khi mà quý vị cúng dường một cái gì đi, thì đưa đến một cái vị trụ trì hoặc là đưa đến một cái vị mà chịu cái trách nhiệm về cái đó, thì cái vị này sẽ sao vị sẽ sắp xếp sắp xếp từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhưng mà khi mà hội họp lại thì quý vị thấy rằng khi mà có mặt ở trên cái buổi lễ đó, thì quý vị thấy rằng những cái vị sắp xếp đó cũng ăn một cái phần đó bằng những vị khác, hoặc là được chia cái lợi lộc gì cũng bằng với những vị khác. Nhưng mà cái trách nhiệm thì sao vị, cái trách nhiệm thì rất là nhiều. Cái trách nhiệm thì rất là nhiều. Rồi lỡ mà có trục trặc gì á, thì cái người mà có trách nhiệm á, thì sẽ bị cái sự chê bai rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái cuộc chia ly á, mình là sẽ là cái người mà chấp nhận rất là nhiều cái phần thiệt thòi. Nên nói quý vị biết rằng khi mà ở gần với những vị trưởng lão á, thì những vị trưởng lão á, dạy rất là nhiều. Thành ra đó không phải rằng cái sự tu tập á, mà mình quán xét về cái sự vô sân. Rồi có đôi khi chúng ta cũng phải quay trở lại với cái sự vô tham. Có nghĩa là mình biết cái đời sống này nó là như vậy đó, mình không nên bám chắc, không có nên chấp hoặc là quá đắm say với cái với những cái ngọn gió đời vân vân. Chính vì cái chỗ đó mà mình mới vượt qua. Vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà có thời gian đó, thì chúng tôi liệt kê về cái sự vô sân này nó giúp mình rất là nhiều quý vị. Tại vì tâm của chúng ta có sự ganh tị hoặc là có sự khó chịu vân vân. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà có được tu tập mà được cái thiện căn vô sân này thì tâm của chúng ta nó sẽ được thư thái, hoặc là nó sẽ được thoải mái. Thoải mái ở đây không phải là phóng túng quý vị, nhưng mà nó thoải mái là do mình không có lỗi lầm, hoặc là do mình an trú ở trong thiện pháp. Giống như là mình thoải mái mình tu tập, mình muốn hành thiền một giờ đồng hồ cũng được, mà một giờ rưỡi hoặc là hai giờ cũng được, thoải mái trong cái ý nghĩa đó. Chứ là đừng có tưởng rằng là thoải mái là cái sự phúng túng. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà tu tập ở cái được cái thiện căn vô sân này sẽ được rất là nhiều cái lợi ích. Nhưng mà ở trong cái bài học ngày hôm nay cái thời gian ít, thành ra chúng tôi đơn cử vài cái kết quả, vài cái trường hợp thôi. Bây giờ thì chúng ta trở qua, chúng ta tiếp theo với cái thiện căn mà vô si. Vô si ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là trí tuệ, có nghĩa là trí tuệ. Chứ mình thấy rằng có những người người ta nghe rằng nói rằng là tâm đại thiện ly trí, tâm đại thiện ly trí, cái người ta tưởng rằng cái tâm đại thiện này nó ly trí là nó không có trí ở trong đó, vậy là nó phối hợp với si. Cái điều này không phải quý vị. Có nghĩa là trong cái hành động đó mình làm mình không có trí thôi. Mà ví dụ như quý vị thấy rằng người ta đưa mình cái đồng tiền đó, thì mình biết cái đồng tiền này nó trị giá 10 đồng, mà mình chỉ biết như vậy thôi. Còn cái người mà người ta cầm đồng tiền đó, người ta biết rằng cái đồng tiền này là cái chất liệu gì, hoặc là được sản xuất như thế nào vân vân, và cái giá trị nó là như thế nào vân vân, thì mình biết được cái đó, mình biết được cái sự mà rõ rệt như vậy, nó được gọi là mình biết với cái sự bằng trí tuệ. Thành ra ở đây vô si á, vô si có ám chỉ cho cái gì quý vị? Ám chỉ cho trí tuệ, cái sự hiểu biết. Vậy thì cái sự hiểu biết này á, ví dụ như quý vị thấy rằng là một người mà tu tập mà như thế nào mà chúng ta có sự hiểu biết quý vị? Chúng ta sẽ biết rằng mình sanh ra ở trong cái cuộc đời này là do nghiệp, do nghiệp nó tạo thành, chứ không phải là do một cái đấng thượng đế nào hết. Một người mà tu tập mà có sự hiểu biết này đầu tiên một cái gọi là phải nói rằng là gọi là một cái chánh kiến căn bản. Thí dụ như quý vị thấy rằng là gọi là như thế nào mà gọi là mình là có cái chánh kiến căn bản, thì cái điều căn bản đầu tiên á, chúng ta biết rằng tại sao chúng ta có mặt ở trong đời này, là do nghiệp, do nghiệp nó tạo thành. Rồi trong suốt kiếp sống này, từ khi chúng ta mới sinh ra, là những cái ác nghiệp ở trong quá khứ mình đã tạo, và những cái ác nghiệp ngay trong hiện tại mình đã tạo, nó sẽ làm cho mình đau khổ. Rồi mình biết rõ mình sẽ được hạnh phúc do những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ và những cái thiện nghiệp ở ngay trong hiện tại mình đã tạo, nó sẽ làm cho mình được an vui. Thì một người á, mà có cái trí tuệ á, mình là tu tập mà mình có cái trí tuệ á, là cái điều cơ bản nhất, cái điều cơ bản nhất là mình phải hiểu cái vấn đề này, mình phải hiểu được như vậy. Thành ra như vậy á, thì mới được gọi là mình có cái trí tuệ. Chứ cái điều này á, quý vị thấy rằng á, cái trí tuệ mà nói về cái vô si ở trong cái thiện căn hoặc là ở trong một cái tâm thiện á, không phải là đơn thuần, không phải là đơn thuần như là một người mà có được bằng cấp. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người mà người ta có bằng cấp rất là nhiều, nhưng mà gọi hỏi người ta định nghĩa về một cái chánh kiến cơ bản thôi, một cái cơ bản để mà làm cho người khác hiểu. Thành ra quý vị thấy rằng một người á, có cái trí tuệ có nghĩa là có sự hiểu biết, hiểu biết ở đây nó rất là nhiều cái cấp độ quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đọc ở trong kinh Tạng á, nhiều khi chúng tôi thấy rằng ở đó Đức Phật dùng cái chữ nha ná là ở một cái trường hợp khác. Rồi khi mà chúng tôi thấy rằng ở trong cái bài là mình biết rằng cái vị này đang phát triển được cái đạo tuệ hoặc là quả tuệ, có nghĩa là đang phát triển được cái trí của vị tu đầu quần hoặc là đạo quả tu đầu quần. Vậy thì cái trí tuệ ở đây vô si ở đây có nghĩa là mình có cái sự hiểu biết, hiểu biết một cách rõ rệt. Thí dụ như ở trong cái đời sống này, khi mà quý vị bố thí cúng dường đi, nếu mà quý vị làm theo, thấy người ta làm, thấy cái bà đó bả cúng dường là thôi là mình cũng ăn mặc đẹp đẽ, rồi mình cũng giàu có, phải không? Mình không cúng thì coi nó kỳ quá, mình không cúng thì coi nó kỳ quá, thôi mình cũng làm giống người ta như vậy. Thì cái sự cúng dường đó, nó không phải là bằng cái trí tuệ. Mà nếu mà chúng ta biết rằng do cái sự làm phước cúng dường này mà đem lại cái sự an lạc ngay trong hiện tại và an lạc ở trong tương lai, thì mình biết do mình hiểu biết như vậy, rồi mình đến mình cúng dường, thì lúc đó mình mới gọi là mình cái hành động bố thí cúng dường đó của mình nó hợp với trí tuệ. Vậy thì quý vị thấy rằng ba cái thiện căn vô tham vô sân vô si này nó được sanh khởi ở đâu quý vị? Nó được sanh khởi ở trong tâm đại thiện, trong cái tâm đại thiện của chúng ta, trong sanh ở trong đại thiện, tâm đại thiện của chúng ta. Vậy thì ở những cái điều này á, nó có nói hoài cái đời sống mình không quý vị? Kính thưa quý vị, những cái điều mà nãy giờ chúng tôi nói nó đều hiện hữu ở trong cái đời sống của chúng ta thường ngày luôn. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình vô mình nghe pháp cũng là thiện tâm, hoặc là mình giữ giới, hoặc là mình tụng kinh, đều là thiện tâm hết. Vậy thì cái thiện tâm này á, chúng ta cần một điều phải lưu ý nữa. Đối với hồi nãy chúng tôi trình bày về ba cái thiện căn vô tham, vô sân, vô si. Vậy thì quý vị thấy rằng có những cái tâm thiện mình sanh lên, nó có vô tham ở trong đó, thiện căn vô tham ở trong đó, và vô sân ở trong đó. Mà hãy mà vô tham có mặt là vô sân có mặt. Cũng vậy, vô sân có mặt thì vô tham nó có mặt. Rồi nhưng mà có một cái trường hợp khác, có khi tâm thiện của mình nó có vô tham vô sân nhưng mà nó không có vô si, có nghĩa là nó không có trí tuệ. Và có những cái tâm thiện của mình nó sanh lên có vô tham có vô sân mà nó không có cái gì vị, dạ xin lỗi, mà nó có vô si, có nghĩa là có trí tuệ. Chính vì cái điều này mà chúng ta học cái diệu pháp á, chúng ta có nghe nói rằng tâm đại thiện hợp trí và tâm đại thiện ly trí. Đại thiện hợp trí, đại thiện ly trí có nghĩa là có những cái tâm đại thiện khi mà nó sanh lên, nó đại thiện mà nó thuộc về hợp trí, khi mà nó sanh lên ví dụ như là chúng ta biết được cái sự làm phước nó sẽ đem đến cái lợi ích cái quả báo ngay trong hiện tại và ở tương lai, vân vân. Mình hiểu biết một cách rõ như vậy, rồi mình bố thí cúng dường, vân vân. Thì như vậy gọi là cái tâm đại thiện hợp trí. Còn vô trợ có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có cần cái sự trợ giúp. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có nhắc về cái người em khi mà đi coi cái ruộng mía về, đem mía về thì thấy trên đường thấy Đức Phật Bạc Giác là một quý vị sa môn đi khất thực. Người em liền quan hỷ quá, cúng dường liền, cúng dường rồi cúng dường như vậy rồi cái vị sa môn nó dùng xong nước mía của mình rồi lấy luôn cái phần ăn của mình cúng dường cho cái vị đó mà nhân dân của anh của mình rồi sau đó cái vị này ước nguyện chí nguyện cái phước mình đã tạo để mà ở trong tương lai được như vậy vân vân. Thì lúc đó chúng tôi muốn nói về cái tích kiện này để mà nói rằng là cái tâm đó gọi là cái tâm đại thiện mà hợp với trí tuệ và nó thuộc về vô trợ nữa, có nghĩa là không có cái sự thúc đẩy của người khác. Còn mà hỗ trợ có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là do người khác thúc đẩy mình làm đi, làm cái đó có phước đó, cũng dường cái đó có phước đó vân vân, hoặc là xưa thì con đỉnh lễ đi vân vân. Thì như vậy là cái tâm mà đại thiền mà nó thuộc về hỗ trợ. Vậy thì quý vị thấy rằng những cái gì mà chúng tôi nói quý vị trong ba cái căn này vô tham vô sân và vô si thì những cái căn này nó hiện khởi ở trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Khi nào mà chúng ta có tâm từ, khi nào chúng ta có tâm bi, hoặc là khi nào chúng ta có cái sự mà cha giá là dứt bỏ, hoặc là đa ná bố thí, hoặc là nét khâm má xuất ly vân vân, xuất ly những phiền não, hoặc là bố thí cúng dường vân vân, thì lúc đó là có một, hai trong ba, có nghĩa là có những thiện căn này nó sanh ở trong đó. Nếu mà chúng ta hành động như vậy mà chúng ta có sự hiểu biết thì nó có được ba cái thiện căn luôn, có nghĩa là có vô tham vô sân vô si. Còn nếu mà chúng ta không có cái sự hiểu biết thì lúc đó nó sẽ có hai cái thiện căn, đó là vô tham và vô sân. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng ở trong cái đời sống hàng ngày mình á, mình có nghĩ về cái dòng luân hồi thì cũng đó là cũng cái tâm thiện, hoặc là mình nghĩ về những cái thiện pháp, hoặc là mình cứ nghĩ đi làm để có tiền để lo gia đình, rồi tạo phước cúng dường vân vân. Thì trong những lúc đó đều có thiện căn, có những cái thiện căn này hết, nhưng mà nó chỉ có hai hoặc là ba thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng có ba, được ba cái thiện căn. Là do đâu quý vị? Do nhiều khi chúng ta hờ hợt, chúng ta không có suy xét, rồi chúng ta cũng không có hiểu được. Vậy thì quý vị thấy rằng như trong kinh Đức Phật nói, một khải móng tay chịu chịu sát na sinh diệt. Vậy thì một ngày mà chúng ta suy tư đến những cái pháp vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là chúng ta suy tư đến cái sự tu tập, bố thí cúng dường, thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều thiện tâm nó sanh lên ở trong khi ấy. Mà một ngày mà chúng ta tu tập nhiều như vậy thì cái kết quả nó cho chúng ta hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp vân vân, nó cho chúng ta rất là nhiều cái thiện nghiệp ở trong ngay hiện tại và ở trong những cái đời sống mai sau. Chính vì vậy mà chúng ta biết được những cái thù thắng này, chúng ta nên cố gắng tu tập vô tham thiện căn, vô sân thiện căn và vô si thiện căn, để nó diệt trừ được những cái tham ác, sân ác, hoặc là những cái ác tà kiến vân vân. Trước tiên là như vậy, để chúng ta tránh né được khổ cảnh và chúng ta tiếp tục vun bồi công đức của mình trong cái sự tu tập, và cuối cùng để mà chúng ta chứng đắc những đạo quả nào mà chúng ta mong muốn. Thì cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng cố gắng để mà giảng ít lại, để dành cái thời gian nhiều cho chư giảng sư thảo luận. Nhưng mà đến đây thì chúng tôi cũng thấy quá thời gian rồi, do đó xin được dứt lời kết thúc cái buổi pháp thoại này. Với cái phước nào mà con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và kính chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong cho quý vị luôn luôn được cái sự an lạc và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ở xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài được an lạc lâu dài. Và cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, hoàn hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính chào mừng thầy Đức Phật Tịnh. Bạch Thế Tôn Tổ Sư Không biết là Thượng Tọa có thể mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay không? Một lần nữa xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Tuệ Sư có bạn ở trước máy và có thể mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay không? Dạ. Xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ, thỉnh Thượng Tọa Tăng hoan hỷ giúp mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Không biết Thượng Tọa Pháp Tăng có bạn trước máy không? Xin được hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Một lần nữa, dạ vâng, dạ thấy Thủy Thọ Pháp Đăng đưa tay rồi. Thủy Thọ Pháp Đăng ở đây chúng ta nói là ba pháp đưa đến thù thắng. Thủy Thọ Pháp Đăng có, khi mà nghe đến chữ thù thắng á, cái gì đó, nó chợt đến trong đầu của Thủy Thọ Pháp Đăng. Khi mà chúng ta nói là ở trong đạo Phật mà nói thù thắng, thì cái gì được xem là thù thắng? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Dạ, nếu mà nói đến cái người con tính định để Đức Tam Bảo của mình để tăng giải bài cô tình định được tự trong câu hỏi Thượng Tọa thì có khi trình bày như vậy, đừng nói cái thù thắng là cao tột. Hay là nói đến thù thắng là tại vì ví dụ Đức Phật nói đời sống có trí tuệ rồi Phật cao thượng. À, như vậy cái từ cao thượng là có trí tuệ. Như vậy là cái nhân của vô tri là cái nhân của trí tuệ. À, như vậy thì chúng ta thấy hay là nói đến cái tối thượng hay là cái thù thắng ở đây á, ví dụ nó đưa chúng ta tới tái sanh thì nó cũng đưa chúng ta tái sanh là cái người cao thượng hơn. À, và nó đưa đến cái kết quả đó, cho ra cái quả thì cũng cao thượng hơn. Để cho đến thành tựu đạo quả cũng cao thượng hơn. À, cho mình sanh lại những cái tâm loại đó thì tâm cái tâm loại cũng cao quý hơn. À, mình nói chung ra ba cái chuyện căn này, nếu có một cái người nào người đó trở thành cao quý hay là thù thắng hơn tất cả những hạng người hạ liệt. Ví dụ như vậy, thấy người nào có vô tham, vô sân và vô si đó, ở trong cái người đó thì người đó trở thành cao thượng. Chứ ở đây Đức Phật ngày không có nói rằng chúng ta ở giai cấp nào mà cao thượng, mà chúng ta chỉ nghe Đức Phật ngày nói rằng một người mà có cái pháp lành á, mà tối thượng đó là vô tham, vô sân, vô si, thì đó người đó được gọi là tối thượng ở trong cuộc đời này, hay là thù thắng ở trong cuộc đời này. Như vậy thì chính cái vì mình thấy tham là bất thiện, còn nó vô tham nó là thiện, mà nó là căn nữa. Sân là bất thiện, còn vô sân là thiện, si là bất thiện, trí tuệ là thiện. Như vậy thì chính cái trí tuệ nó mang lại chúng ta làm những cái việc làm nó mang lại kết quả to lớn. Nên quý vị thấy rằng cái thù thắng ở đây nó Đức Phật ngày đạt được cái vô tham, vô sân, vô si này. À, nên nó ngày thù thắng. Hay là ngày tái sanh, ví dụ chúng ta tái sanh một người mà có căn vô tham, vô sân, vô si cũng là người trí tuệ, là người đã đầy đủ của tục tinh tam nhân. Để là cái việc thì chỉ đến chứng đắc đạo quả thiết bà. Tái sanh làm những người cao quý nó đều là tái sanh vô tham, vô sân, vô si. À, như vậy nên nó gọi là thù thắng. Nếu cho cái kết quả cũng thù thắng, mà cái người đó có pháp nó cũng là thù thắng. À, người đó mà hành động bởi cái như vậy là cái hành động của thù thắng. Như vậy thì chúng ta thấy cái thù thắng ở đây cái ý nghĩa của nó là gì? À, nó tốt đẹp, nó tốt đẹp toàn diện. À, như vậy thì khi một người nào có cái vô tham, vô sân và vô si đó là được gọi là người tốt đẹp toàn diện. À, như vậy thù thắng ở đây là cái gì tốt đẹp, cái gì cao thầu. Thì chính đó, cái gì thấy các Đức Phật chứng đẳng giác, ngài cũng đạt được cái pháp vô tham, vô sân, vô si này, nên ngài là tối thượng trong tam giới. Thì cũng Đức Phật là đặc giác, Đức Phật kinh văn giác, các đức thánh thì các vị đã thực hành đạt được cái viên mãn cái này. Còn khi mà người chúng ta đạt, chúng ta hành mà chúng ta đưa kết quả là chúng ta sanh làm người cũng cao quý, tâm đề cõi trời cũng có thuyết pháp cũng cao quý. Nhưng mà nếu chúng ta tới cái cao quý tối thượng là chúng ta đạt niết bàn thì chúng ta cũng được là cao quý. Như vậy thì cái thù thắng đó muốn nói đến gì, nó tốt đẹp mà nó tốt đẹp toàn diện, nó mang lại cái sự tốt đẹp toàn diện thì đó, Đức Phật gọi là thù thắng. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, thắng tất cả, thù thắng là thắng tất cả. Như vậy là cái bởi vì cái vô tham nó có nhiều cái pháp tốt đẹp ở trong đó, Ví dụ chúng ta thấy tính niệm tàm quý vô tham vô sân mình trả tình thân tình tâm tinh thân tinh tâm như thân như tâm tinh thân tinh tâm tinh thân tinh tâm tinh tâm. Như vậy thì chính là những cái thiện pháp đã đi theo được cái nhân của vô tham vô sân trí tuệ đó, nên những cái thiện pháp nó có rất là nhiều, nên Đức Phật là phù thân. Như vậy nên nó Đức Phật ngày thấy quý vị thấy gì thì Đức Phật ngày trả lời sâu hơn. Hay là quý vị thấy Đức Phật Ca-tơ-bá này cho cái dòng họ và cho Lâu Cà đó ba cái câu trên tường đó là đời sống có trí tuệ, đời sống cao thượng nhất, cái vật trang sức đẹp nhất người nam là người nữ là cái đức tin, cái hương vị ngọt ngào của chân thật. Mà giờ sau lão cá trong cái dòng họ không ai còn hiểu được đó, nhưng mà chỉ có Đức Phật tuyên bố thì có thì cái mảnh tính giác mới hiểu được cái câu này. Và ngày giảng dạy cái câu đó, đời sống có trí tuệ, đời sống cao thượng nhất. Như vậy cái đời sống có trí tuệ á, nên quý vị thấy những người họ có trí tuệ, họ làm nên một cái lịch sử như là Đức Phật của chúng ta, hoặc là những cái bậc hiền trí thông minh đó. Họ làm nên một cái lịch sử, có nghĩa là lịch sử thời gian ghi lại cái nhân vật này, nó gọi là làm nên lịch sử. Thì con xin trả lời cho cái câu hỏi thì vậy, đó là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi lên cái nick cho chúng ta.
Sao thủ cái trình thủ tục hoàn tất. Muốn hỏi lần một lần nữa là không biết bậc thủ tọa Từ Siêu, thủ tọa đang có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Bậc thủ tọa Từ Siêu, ở đây chúng ta nói về ba thiền căn, ba thiền căn vô tham vô sân và vô si. Thì thông thường đó, ví dụ như người ta nói là mình muốn phát triển trí tuệ, gọi là vô si đó, thì chúng ta học, chúng ta đàm luận, thì chúng ta phát triển trí tuệ. Và nó có một ít, nghĩa là ít nói đến hơn, đó là phát triển về vô sân. Vô sân chúng ta nói về tu tập tâm tư. Nhưng mà có nhiều Phật tử lại không biết là mình muốn phát triển cái căn vô tham á, thì mình làm cái gì để làm sao mà cái tâm mình là không có nhiễm đắm tâm vô tham, thì tôi có nghĩ nói rõ thêm về điểm này cái thứ tôi.
Bàn tay rộng mở, sẵn sàng bậc thầy guru của mình, chia là tài sản của mình. Thì người có hạnh bố thí lâu ngày, người đã cũng trở thành vô tham. Nhưng đó chỉ là cái pháp bước đầu. Cái pháp thứ hai, một người sống có sự thiếu dục tri dục, avijja samuti, tập xung thiếu dục tri dục là ít có sự ham muốn, thiếu dục tức là ít có sự ham muốn, avijja và tri dục tức là biết được vui lòng với những gì mình đã có, không có đòi hỏi thêm, không có mong muốn thêm nữa. Lâu ngày luyện tập cái đức tánh giữ được tri túc cũng giúp cho luyện tập cái căn vô tham. Còn cái pháp tu tập thứ ba thì giúp cho chúng ta tu tập cái pháp vô tham, hay tham vô tham. Và người này thường xuyên tu tập về xã phạm trú như là trong kinh Phật này cũng có dạy, khi mà một người tu tập xả tâm giải thoát thuần thục thì có thể đoạn trừ được cái tâm ái tham, diệt trừ được, chiến ngự được cái tâm ái tham. Tu tập xả phẩm tu là như thế nào? Ở đây quý vị, là tu tập khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng mũi mùi biến vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, dù cho cảnh đó là cảnh tốt hay cảnh xấu, cảnh khả ý hay bất khả ý, thì tu tập không để cho tâm bị dao động để tham nhiễm cảnh khả ý, không để cho tâm bất mãn với cảnh không khả ý, mà giữ và khéo giữ tâm bình thản với cái cảnh tốt hay cảnh xấu. Tu tập dần dần như vậy đó, thì người này cũng tu tập được cái đức tính vô tham. Lại nữa, trên phương diện thiền quán, người nhìn hay là quán chiếu danh sắc pháp hữu vi, qua cái khía cạnh vô thường hay gọi là tưởng vô thường, anh ấy chắc sẽ nghi. Khi mà nhìn thấy được cái hiện tướng vô thường của pháp vô vi, cái gì có sanh phải có diệt, không có cái gì mà thuộc pháp vô vi mà nó tồn tại, nó vĩnh hằng cả, nhờ tu tập của thường như vậy thì đó là cái điểm rốt ráo để diệt trừ được tâm tham. Mà khi mình đã diệt trừ được tâm tham có nghĩa là luôn tập cái tâm vô tham. Những cái pháp đó là những cái pháp tu tập thiết yếu để giúp cho chúng ta luôn tập được cái tâm vô tham. Nếu tóm lại, có rất nhiều cái pháp để mà chúng ta tu tập, cái pháp vô tham. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ trình bày ra bốn: một là hạnh bố thí, hai là thiện dụng tri túc, ba là sống với tâm với an trú với xã, và thứ tư là quán vô quán niệm vô thường. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng đội giám đốc vừa nêu. Nhiều của thầy.
Sa thủ, cái chuyện thượng đội thầy sư. Mà thượng đội thầy sư có một câu hỏi khác cũng liên quan đến cái điều mà khi nãy có liên quan đến câu hỏi mà câu hỏi thượng đội là tại sao cũng thời thiền pháp mà có những thiền pháp nếu nó không liên tục thì nó bị mai một. Thí dụ mình tu thiền hay là tu tập thiền chỉ hay tu tứ niệm xứ thì phải liên tục, mà không liên tục thì nó lại có phần là nó mình không còn nữa. Nhưng mà tại sao có những thiền pháp nó không đòi hỏi tính liên tục, ví dụ như những pháp ba la mật chẳng hạn. Pháp ba la mật mình buông bồi từ vô lượng kiếp có kiếp mình không tu thì cái pháp ba la mật nó vẫn còn. Thì ở trong kinh điển có đoạn nào để nói cho chúng ta thấy rằng nó có những cái thiện căn mà nó không đòi hỏi cái tính liên tục, mà có những cái thiện căn đòi hỏi tính liên tục, thì tổ có thấy điểm đó không? Cái định thì tổ hoàn đi trở lại.
Là một thầy là tức là chỉ tăng thì thường gì những cái pháp thiện mà khi chúng ta tu tập thời phải có tính liên tục là những cái pháp nào cần phải có để nó đào thải những phiền não, thì cái pháp đó là cái pháp cần phải liên tục. Chúng ta lấy cái trường hợp như là tu tập về quán vô thường, quán vô não, quán vô ngã. Khi mà tu tập quán vô thường là để diệt trừ căn tham, để đoạn trừ căn tham. Nếu mà một người mà họ chỉ mới có vài lần suy nghĩ đến cái pháp vô thường thôi thì như vậy không đủ mạnh để đoạn trừ tham, bởi vì tham tức là cái sự dính mắc cảnh, bị chi phối cảnh, cảnh đẹp, cảnh thích thú, cảnh cả ái cả ý. Cái trường hợp này là phải liên tục, phải thường xuyên quán vô thường mới diệt được. Còn là tu tập về như từ từ đạo sách. Cái trường hợp này cũng phải là tu tập thường xuyên. Bởi vì tâm sanh của chúng sanh nó dễ bộc phát. Nếu mà không quá khổ thường xuyên hay là không có tu tập tâm từ thường xuyên thì tâm sân nó dễ sanh giống như lửa đang cháy. Một căn nhà nó phát quả nó cháy. Khi người ta xịt nước để chữa lửa thì người ta phải xịt nước tới tắt. Như vậy thì ngọn lửa mới có thể hạ xuống được và có thể dập tắt. Chúng tôi có tận mắt thấy cái cảnh cháy nhà hồi năm rồi, khi mà chúng tôi qua Ấn Độ để mà tham dự cái chương trình tụng tăng tâm tạng thanh tinh tiến tới tất cả thanh tinh, thì chúng tôi trú ở tại một cái nhà trọ ở tại cái khu chợ gần chùa Địa Đạo Tràng. Bên kia đường thì kia chúng tôi nghe cái tiếng cùng ồn ào náo nhiệt, mượn được ánh sáng vượt lên. Chúng tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy bên kia đường cái gian hàng mà bán bánh kẹo tạp hóa đồ lưu niệm nó bị cháy. Nó biết tại sao người dân Ấn Độ họ cứ rất nổi. Bên khách sạn hôm nay có người chạy qua đem hai bịch nước tiết cứu dầu cho dội đường nước vào giữa cái đám lửa. Nhưng mà dội xong rồi bỏ chạy về nhà lấy nước khác thì qua bởi lửa nó vẫn cháy bình thường. Nó không phải là tắt được gì. Cuối cùng thì người ta phải huy động cảnh sát, ta phải nhờ cảnh sát huy động cái vòi chữa cháy đi đến cứu liên tục có thể lúc giờ lửa mới tắt được. Cũng vậy khi mà chúng ta cái lửa xanh mà nó xanh khởi, không phải là chúng ta quán sự cố một lần là chúng ta có thể diệt trừ được tâm sân. Chúng ta phải quán nhiều lần hoàn thuần thục nhàm chán trong cái sự khổ thì lúc bây giờ cái tâm sân nó bị giảm, bị hạ xuống được. Hay là tu tập cái tâm từ của vị, không phải là chỉ ngồi lại có mũi mong cho tôi được an vui, mong cho chúng sinh khác được an vui rồi ấy. Chúng ta bỏ qua đó, không có an trú vào cái tâm mát mẻ lâu ngày cho nó quên đi thì như vậy lửa nó sẽ cháy. Giống như cái khúc gỗ mà mới mà nó chỉ mới ướt, khi mà mưa xuống mới chỉ ướt sơ qua, người ta đem vào trong nhà liền thì khúc gỗ nó đẹp, đem lung củi lung vào lò thì vẫn cháy như thường. Ngoại trừ cái khúc gỗ đó mà được đẹp ngâm ở dưới nước lâu ngày, nước nó thấm vào bên trong rồi đó, lấy khúc gỗ nó trở nên sẫm nước thì lúc bây giờ đun lò nó mới không cháy. Cho nên ở đây chúng ta phải biết là những cái pháp căn bản đó phải tu tập lâu dài, cũng như đi tu tập về tâm xuyên như vậy, phải quán vô ngã thường xuyên, phải thấy được các pháp là rỗng không, nó có duyên sanh, có năng duyên, có sở duyên. Nhờ cái này có mặt, nghe cái kia có mặt, thấy được sự rỗng không như vậy, nhìn thấy như thế, lâu ngày trí tuệ mới phát sanh được, mới diệt trừ được tánh si mê. Còn trường hợp mà đối với những thiện pháp mà không phải nhằm để đoạn trừ phiền não đó, mà chỉ là cái vẽ ở bên ngoài thôi, tức là nó bổ trợ cho những cái thiện pháp khác thì cái đó không cần phải làm liên tục, làm từ làm hết cái này đến cái kia cũng được, cũng sao cả. Cho nên ở đây đó, khi nãy chúng tôi có trình bày về cái pháp quân tập căn vô tham đó, thì ở đây chúng ta thấy bố thí nó không phải cần liên tục, nhưng mà cái việc thí dụ thí túc hay là quán vô thường phải liên tục. Tuy nhiên ở trong 10 pháp la mật, mặc dù những cái pháp khác không cần phải liên tục và miệt mài, thế nhưng nó có hai cái pháp ba la mật ở trong đó, gọi là nhất thâm mắt parami tức là xuất ly ba la mật, hay là asithana parami để chiết nghiệm ba la mật, thì hai pháp này phải liên tục, phải thường xuyên. Vị Bồ Tát khi mà bố thí hay trì giới hay là tu tập trí tuệ, tu tập tinh tấn, tu tập cái pháp ba la mật nào đi nữa thì cũng phải luôn luôn có hai cái tâm lý căn bản, tức là phải có lý dục, tức là không có cái sự tham cầu ở cái gì ở trong tam giới, tức là có cái tâm xuất ly khỏi tam giới bởi do cái sự nhằm chán, cái đó thì phải thường xuyên. Nhưng mà bố thí thì trì giới thì bổ trợ, khi làm thì là phải làm với hai cái yếu pháp là xuất ly và trí nguyện. Bố thí thì trì giới cái gì đi nữa, có khi bố thí có khi trì giới, mà làm việc gì thì cũng phải có cái trí nguyện thiết tha này, tức là mong đạt được giải thoát thôi, chứ không có tha thiết cái gì ở trong cuộc đời, không có nguyện quả gì thuộc gì hết. Quả gì thuộc sanh khỏi trời của người không cần thiết. Thì như vậy khi một người mà tu tập ba la mật cũng có những pháp mà phải tu tập thuần thục, phải tu tập liên tục để cho ăn khớp, để cho cái tâm lý nó mạnh lên, chứ không phải nói về pháp ba la mật thì chúng ta nghĩ rằng là kiếp này tu pháp này với các tu pháp khác, hay là lâu lâu mình mới tu một pháp như vậy nó cũng thành tựu ba la mật. Nghĩa là lâu lâu tu pháp này cũng pháp kia, pháp môn này pháp môn nọ thì được rồi, làm sao cả. Nhưng mà về cái tâm lý lý dục cái tâm mắt và cái trí nguyện nó phải được gắn bó, phải được thuần thục, thì như vậy nó mới trở thành cái pháp ba la mật đưa đến hiệu quả tốt. Nói tóm lại đó, thì những cái pháp nào nhằm để tẩy trừ phiền não thì những cái pháp đó phải được liên tục, phải được thuần thục. Còn những thiện pháp nào nó có tính cách là trang điểm cho tâm hay là vật phụ tùng cho tâm, thì pháp đó chúng ta không cần phải làm liên tục, một khi thì hành pháp này khi hành pháp kia cũng được. Ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu như vậy. Như khi mà thì chúng ta muốn đọc, ví dụ bây giờ một người thợ mộc khi họ muốn làm thành cái sản phẩm gỗ như là đóng cái bàn, cái ghế vân vân, thì cái không phải là đóng cái bàn phải đóng hoài mới dỗ được, hay là đóng cái ghế phải đóng hoài mới dỗ được. Có khi thì sao người ta đặt hàng, người ta đặt đóng cái bàn, cái ghế, cái tủ, người đặt cái nào cũng được. Nhưng mà người thợ mộc muốn cái tay nghề cho khéo nữa, tức là phải biết rõ mẹo mực, biết rõ cái cách cưa, sẽ bổ cái cách bào cho trơn láng, lột mộng, tra lỗ mộng, phải biết những cái kỹ thuật đó, những cái kỹ thuật đó phải là thường xuyên tay được. Còn cái sản phẩm đó thì không phải cái sản phẩm nào chúng ta cũng phải làm thường xuyên. Chúng ta bởi vì cái sản phẩm nào nó cũng phải đòi hỏi những cái yếu tố kia. Chúng ta lấy những cái yếu tố kia là thường thuộc mà người làm người ta nhảy theo. Vì vậy trong tất cả những thiện pháp, cái gì cũng là thiện pháp, nhưng mà những thiện pháp nào nó có cái tính chất là yếu pháp mà giúp cho tẩy trừ phiền não thì nó phải thuần phục. Còn những thiện pháp nào mà nó chỉ là những tính chất trang điểm cho tâm thuộc Chitta-lankaro và làm cái vật phụ tục cho tâm gọi là Chitta-parivaro, thì trong trường hợp này những cái biện pháp đó chúng ta làm có khi như thế này, có khi làm biện pháp khác cũng được, cũng sao. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng và câu hỏi của thượng tọa Hiện Đại Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thưa cái chuyện thì tôi thầy sư, mà thì tôi thầy sư không biết là thì tôi có thể trả lời cho một câu hỏi nữa không? Nhưng hôm nay thì tôi không khỏe. Nếu thì tôi khỏe thì xin chào mừng. Mà thì tôi thầy sư, khi mà người ta nói đến căn lành, dạ người ta nói đến căn lành thì thí dụ mình nói là mình có căn tu hay có căn lành thì cái căn lành đó. Đôi lúc người ta nghĩ đến cái phước đã tạo từ tiền kiếp. Rồi có những người họ nghĩ đến cái căn lành đó, đó là một cái thường thân y duyên mà tốt, ví dụ như một cái thói quen tốt. Có người họ nghĩ cái căn lành đó, đó là cái gốc của ba cái là vô tham, vô sân, vô si. Thì theo thiền tọa tôi suy nghĩ đó, khi người ta nói là người đó có căn tu hay có căn lành đó, thì những cái mà vừa đề cập đến như là cái phước đời trước hay là cái thường thân y duyên tốt, hoặc giả là ba cái căn ở đây vô tham vô sân sân vô si, hoặc là ngũ căn như là tính tấn định định huệ mạnh, thì theo tôi tỏ nghĩ cái nào là cái mà gần nhất đối với cái chữ mà gọi là căn tu hay là có cái thiện căn. Xin thỉnh ý kiến thưa tỏ thực sự. Thì tôi sẽ tăng tính chất sự tăng tính chất sự
ba cái vấn đề mà thầy tọa vừa nêu thì cái nào cũng đúng cả, bởi vì có cái sự liên quan với nhau. Một người được gọi là có căn lành là người này họ phải có đầy đủ cái phước báo, mà cái phước báo đó tức là do làm việc thiện thường xuyên, nghĩa là thường cần cái duyên của cái phát thiện mà người đó đã làm, nó mới tự thành những cái phước báo. Mà người làm được cái việc thiện thường xuyên thì người này phải quân tập những căn vô tham vô sân vô si cứ được. Nếu mà một chúng sanh mà tham nặng quá, sân nặng quá, si mê nặng quá, tham sân si nặng nề như vậy đó, thì người đó họ không có đủ nghị lực để họ làm thiện, làm thiện thường xuyên. Mà nếu không đủ nghị lực để làm thiện thì làm sao mà có phước, có phước báo nhiều được. Do đó nó phải có đủ cả ba trường hợp, nhưng mà nó có cái thấp cái cao, cái căn bản và có cái phụ trợ. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái người mà tu tập căn vô tham sân si làm giảm thiểu phiền não thì chính người này lại có cái căn lành nhiều căn tu, bởi vì chính từ cái gốc vô tham sân si đó mà nó tạo ra những thiện pháp để có nhiều cái phước báo. Ở đây trong bài kinh Trung Bộ với bài kinh nói về Cẩu Hành Giả và Lưu Hành Giả, thì khi mà Đức Phật ngài nói về bốn cái sở hành của chúng sanh là có những sở hành hiện tại khổ mà tương lai lạc vân vân, thì ở trong đó Đức Phật ngài giải thích tại sao có những vị sa môn và la môn, có những vị tỳ kheo mà trong lúc hành đạo mà bị khổ nhiều, mặc dù quả dị thục đó, thì nó sẽ lạc. Nhưng mà tại sao có người tu tập dễ, có người tu tập khó? Thì ở đây cái việc cái dễ cái khó đó cũng tùy theo cái căn tánh. Người mà nặng phiền não, tham sân si quá nặng nề, thì bây giờ họ thức tỉnh, họ tu tập, sự tu tập của họ khổ ải lắm. Còn đối với người mà họ tu tập tu tham sân si thì người này tập tham tập thân sân si, thì người này khi mà họ tu tập cái trong Phật pháp thì họ tu có thoải mái mà họ cũng thành tựu được một cách dễ dàng, họ đạt đến một cách dễ dàng. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là nội căn lành hay là có căn tu là người nó phải có nhiều phước báo, nó phải tạo thiện pháp thuần thục thành thực của người duyên, và người này phải có cái căn tánh vô tham sân si. Nhưng mà ở đây lấy căn tánh vô tham sân si lần đó mới từ ra những ngọn từ vô tham sân si chỉ có thể tạo thiện nghiệp được vô tất cả thuần thục, làm trở thành thường tự nhiên duyên, mà làm thuần thục những cái thiện pháp thì mới có được cái phước báo. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải biết rõ những cái pháp nào là thiết yếu, những cái pháp nào là phụ trợ, thì chúng ta phải tu tập ngay từ cái gốc thì như vậy nó sẽ đưa lại cái hiệu quả tốt cho chúng ta. Một người thợ họ làm khéo tay chẳng qua là họ làm thường xuyên, họ làm cái việc đó họ làm thường xuyên cho nên trở thành khéo tay. Nhưng mà cái khéo tay đó nó cũng là nó cũng do một phần, nó do phần lớn là cái người này họ có sự yêu thích trong công việc, có yêu thích trong công việc đó thì người này mới làm được khéo tay. Mà người khéo tay thì mới làm ra được những cái sản phẩm tốt. Cho nên ở đây thì chúng ta phải biết về khi mà chúng tôi có dịp thường tại Nhật Bản đưa đi qua tham quan bên Trung Quốc những cái chỗ mà người ta đục chạm khắc hay là người ta vẽ tranh hoặc là người ta làm những cái món thủ công, những cái đồ thủ công như thế này, họ khéo tay lắm. Nhưng mà nếu mà đặt trường hợp một người mà không có sự yêu thích mà bắt phải ngồi mà làm thẳng mảnh chỉ bị chút chút như vậy, chắc người này không có thể ngồi làm nổi đâu. Còn ở đây chúng tôi thấy những người đó họ rất là chịu khó chịu cực, họ muốn đạt được cái sự khéo tay đó là họ phải có sự yêu nghề, yêu cái công việc. Thì như vậy cũng giống như trường hợp là chúng ta muốn làm thiện pháp tạo phước báo cho tâm là chúng ta phải có nguyên tập căn vô tham sân si. Cho nên ở đây theo chúng tôi đó thì gọi là căn lành hay là người có căn tu là người này trong đời quá khứ đã nguyên tập về căn vô tham sân si nhiều rồi. Tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi hiện tại như vậy. Là một cái thầy
sa thu kính thưa thưa tòa thượng sư, xin đi hỏi thưa tòa thượng quyền, thưa tòa thượng quyền có mặt ở trước máy không? Nếu được thỉnh thưa tòa thượng quyền trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Dạ vâng. Thưa tòa thượng quyền, hôm nay chúng ta nói về về ba cái thiện căn, ba pháp dẫn đến thù thắng, tức là vô tham, vô sân, vô si. Nhiều người họ lý luận như vậy là mình vô tham thì chưa chắc là cái tâm xả ly, mình vô sân chưa chắc là tâm từ ái, mình vô si chưa chắc là mình trí tuệ. Tại vì người ta nghĩ rằng một là có trí hay là không có trí, ba là u mê. Thì theo sự tôi tự nghĩ đó, vô tham, vô sân, vô si nó có chắc hẳn là cái tâm xả ly, tâm từ ái và trí tuệ không? Hay là nó cũng ở, có thể ở cái mức trung tính được? Xin thỉnh ý kiến của sự tôi tự nghĩ.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sẵn Khai. Con thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Tổ Giác Đẳng, Thượng Thọ Phật Đăng, để được tính đến Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong lòng. Thân chào đến quý Tôn Người cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì có những lúc mà nếu mà nói đến trên cái tinh thần mà để diệt trừ, phải đạt được đến cái trạng thái của vô tham, của vô sân, của vô si. Ở đây chúng ta nói đến cái lĩnh vực mà các bậc thánh tu chứng và thành tựu của các ngài đã đạt được cái thù thắng này đó, thì đó là giá trị tuyệt đối. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì các ngài cũng đạt đến ba cái trạng thái tốt đẹp này. Cái ngài là vô tham, vô sân, vô si là cái chắc. Nhưng ở cấp độ bình nhật của mà chúng ta gọi là cái gọi là cái không có liên hệ bị căn tham, căn sân, căn si nó len vào, nó dấn thân vào, nó ảnh hưởng đến chúng, hay hoặc là chúng ta đạt được một cái mà gọi là cái vô tham, vô sân, vô si bằng cái tâm tu tập, hay là chúng ta đang ngủ cũng như vậy đó. Bây giờ thì khi chúng ta ngủ thì cái trạng thái nó chỉ là nó phi thiện phi bất thiện. Cái trạng thái này
chúng ta cũng cứ như là một cái nó không có tham, không có sân, không có si ở trong đó. Nếu mà như trạng thái lúc ngủ, bởi vì nó là hữu phần, thì ở đây nếu mà như một chúng sinh mà như vậy thì nó còn tốt hơn. Thì cũng vậy, cái mà vô tham, cái mà vô sân, cái mà vô si, nó cái vô căn tham, vô căn sân, vô căn si, thì những cái cơ sở, những cái nguồn gốc đó mà nó tạo ra. Như chẳng hạn như bây giờ chúng ta tu tập, cái tâm xã ở đó, cái tâm xả ly hay là cái tâm xả trong cái tứ vô lượng tâm, thì chắc chắn rằng căn tham, căn sân là không có, là cái chắc. Nhưng điều ngay cả căn tham cũng sẽ không có mặt ở lúc đó. Và chắc chắn rằng nếu chúng ta tu tập ở một cái tỉnh giác, một cách có một cái định tĩnh tốt đẹp, thì căn sự vô cái vô thiện căn si cũng không có mặt với luôn. Bởi vì ở lúc đó cái trạng thái tâm của chúng ta nó quá đầy đủ, nó quá tốt đẹp. Vô si của cái thiện căn, vô si của cái tham căn, vô si vô sân của căn, thì nó cũng không có ngụy kỳ. Bởi vì ngay lúc đó cái tâm của chúng ta nó đã được nuôi dưỡng bằng một cái thiền, mà ở đây chính là cái trạng thái cái tâm nó kháng khích ở nơi cái định, hoặc nếu hoặc chúng ta tu tập nơi cái thiền quán. Thì quả thật thì tham sân si không có, mà lúc đó có thể nếu như vị hành giả tu tập một cách tỉnh thức, một cách tỉnh giác rõ ràng, thì vô si thiện căn lúc đó chính là một cái trí tuệ. Nếu lúc đó thì nó là một trí tuệ lớn, chứ còn quả thật thì lúc đó có thể là thiện tâm thì cũng có thể được. Nếu như mà vị hành giả tu tập bằng chánh niệm một cách liên tục, thì lúc đó chánh niệm tức là đại thiện, chánh niệm tức là một trong tâm sở thiện ở trong tịnh hảo. Thì khi đó cái vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn, đối với cái người tu tập nó lại đây là một điều mà họ muốn đạt được, họ sẽ đạt được tới cái cảnh giới đó. Bởi vì quả thật đây là một cái pháp thù thắng, mà cái pháp thù thắng này cho nên vị hành giả mới tu tập được. Thì cái trạng thái tâm, nếu như mà chúng ta chỉ có thể nói là ngủ thôi, chỉ có thể nói là khi ngủ thôi, đứng được cái nhìn của chính con hiểu như vậy. Chứ còn nếu như trường hợp mà tu tập, thí dụ như bây giờ là vô tham thiện căn, vô sân thiện căn và vô si thiện căn, thì cái chữ vô si này, cái chữ vô si thiện căn, hoặc là vô tham vô sân thiện căn, đứng từ kinh nghiệm của chính con, thì con chỉ nghĩ là lúc ngủ thì có thể là được thôi. Chứ còn nếu như một là tâm bình nhật của chúng sinh, một là căn bất thiện, hai là căn thiện, tức là căn thiện ở đây có nghĩa là vô si thiện căn, có nghĩa là ở đó là không có cái tâm si, mà tức là cái căn thiện nó dẫn đầu, và căn không có cái căn tham, thì ở đó cũng chính là thiện dẫn đầu, mà nó có phối hợp với trí. Thì đứng trên cái nhìn của chính con là như vậy. Con không có hiểu ý của thượng tọa nói về một cái quan điểm nào nữa không, thì con sẽ trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần mua tốt, hoặc là có thể có ở đây có sư phụ Tề Siêu có thể nghe được cái ý đó, chắc chắn sư phụ sẽ giải thích rõ hơn nữa. Và con kính cung thỉnh quý ngài.
Tuyên truyền thượng tọa Thầy Quyền. Ta xin được trở lại với đại đức Phật Tính. Đại đức Phật Tính có mặt ở trước máy không? Xin đại đức Phật Tính trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Dạ. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tính nghĩ là có nhiều người họ nói là trong ba cái căn thiện đó thì cái vô si là quan trọng hơn hết. Họ nói lấy ví dụ là cho dù mình có tham có sân nhưng mà mình có trí tuệ đó, thì nó vẫn tốt hơn. Nhưng mà ở trong A Tỳ Đàm thì nói hãy như mình có vô si luôn luôn, nó đi với vô tham vô sân, có phải như vậy không? Thì chúng ta có nên nói một điều rằng trong ba cái thiện căn thì vô si là quan trọng hơn hết, và mình có khẳng định được nó là hãy mình có vô si tất nhiên mình phải có vô tham vô sân, có khẳng định được như vậy không? Xin thỉnh để được khẳng định.
Nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Thế Quyền, Thượng Tọa Cộng Đăng để được mình hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào cô thượng nữ và các vị chị nam tín nữ và kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với ba căn vô tham, vô sân, vô si thì phải nói rằng ba căn này căn nào cũng quan trọng. Nhưng mà ở trong A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng thường thường là chúng ta có cái căn vô si, có nghĩa chúng ta có cái căn trí tuệ thôi, thì cái điều này nó là chủ yếu, cái điều này nó quan trọng. Thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao mình thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này quý vị, là do có trí. Hoặc là có một cái vị chư thiên hỏi Đức Phật cái nếp sống như thế nào gọi là nếp sống cao thượng, thì cái nếp sống mà có trí tuệ thì gọi là cái nếp sống cao thượng. Thành ra chính vì đó mà chúng ta thấy rằng đời sống chúng ta khi mà chúng ta đã huân tập hoặc là chúng ta tu tập được Amoha-mula thì có nghĩa là chúng ta có thiện căn vô si này thì nó sẽ giúp cho chúng ta mau thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Vậy thì trở lại với cái đề tài này thì quý vị thấy rằng khi mà tâm của chúng ta có trí tuệ, có nghĩa là có Amoha là vô si ở trong đó thì chắc chắn là sẽ có vô tham và vô sân. Còn nếu như mà tâm của chúng ta có vô tham, vô sân nhưng mà chưa chắc gì gọi là có vô si, chưa chắc. Cũng như hồi nãy chúng tôi đã thí dụ cho quý vị nghe, mình có thí dụ có khi mình ngay cả những người mà thí dụ như có tâm từ của mình, thí dụ như mình có từ bi nhưng mà cái từ bi của người đó có trí tuệ hay là không có trí tuệ, có nghĩa là không có trí tuệ không phải là cái sự mà si mê gì hết, nhưng mà do thí dụ như là quý vị thấy rằng do mình thấy người ta tội nghiệp, do mình thấy người ta tội nghiệp rồi mình tạo phước. Cũng như cái trường hợp mà quý vị thấy rằng có những người người ta kêu chúng tôi là đi tìm những cái chùa nào mà nghèo thiệt là nghèo, nghèo thiệt là nghèo để người ta làm phước. Thì trong cái trường hợp này đó thì thật sự ra không phải là người ta si mê gì hết, nhưng mà cái tâm từ hoặc là lòng bi mẫn của người ta nó không có trí tuệ, không có trí tuệ. Thí dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa ông trưởng giả rất cô độc, bà quý sa ca rất là giàu có, nhưng mà đâu có đi kiếm cái chùa nào nghèo. Mỗi ngày thỉnh 500 vị sư đến nhà, hoặc là đi đến kỳ viên tịnh xá vân vân, đi vô Đức Phật ở dưới chư tăng để mà làm phước, rồi dân chúng ở trong thành thi nhau với đức vua coi ai làm phước thù thắng hơn, dân chúng họp lại để làm phước, rồi đức vua xuất của trong kho để mà làm phước. Thì quý vị thấy rằng tại do sao quý vị? Do người ta thấy phần đông chư tăng, có chư tăng là phước điền vô thượng, và đã vậy còn có Đức Phật nữa, có Đức Phật nữa chứ người ta đâu có đi ra cái vùng biên địa mẫu nào mà nó thiếu cơm thiếu áo thiếu nhà vân vân. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái đời sống của chúng ta có khi có vô tham vô sân nhưng mà không có vô si, nhưng mà hãy mà cái gì mà chúng ta làm với một hành động hiểu biết, chúng ta làm với một cái hành động trí tuệ thì lúc đó là chắc chắn sẽ có vô tham và vô sân ở trong đó. Thí dụ như bây giờ quý vị như hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe là một cái người mà tu tập mình có cái chánh kiến căn bản thôi, là có nghĩa là mình biết cái cuộc đời này của mình là do nghiệp nó tác thành, rồi trong suốt cái kiếp sống từ khi mới sinh ra cho đến chết là những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ và bất thiện ở trong hiện tại mình sẽ chịu cái đau khổ đó, mình sẽ chịu cái trách nhiệm đó, và những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ và ở ngay trong hiện tại này nó sẽ cho mình được cái sự an vui. Thì mình hiểu được như vậy là mình có cái chánh kiến căn bản. Thì trong cái sự hiểu đó là chắc chắn, chúng tôi nói với quý vị chắc chắn là sẽ có vô tham và vô sân ở trong đó. Còn bình thường mà chúng ta có vô tham và vô sân, có nghĩa là bình thường, ví dụ như quý vị thấy rằng cái cuộc sống này mình không nên chấp giữ, và rồi mình thấy người kia người ta khổ vân vân, mình cũng có cái sự mà thương bi mẫn của người ta, nhưng mà chưa chắc gì có trí tuệ ở trong đó. Khi mà chúng ta có trí tuệ đó, thì chắc chắn sẽ có vô tham và vô sân. Cũng như quý vị thấy rằng hai pháp chánh niệm mà tỉnh mà không tỉnh giác, có khi có chánh niệm và có tỉnh giác, nhưng mà hãy mà có tỉnh giác rồi thì chắc chắn sẽ có chánh niệm ở trong đó. Có nghĩa là có tỉnh giác thì sẽ có niệm ở trong đó, có tỉnh giác thì sẽ có niềm ở trong đó. Vậy thì đây là những cái ý con xin được trình bày ngắn ngủi qua cái thời gian còn lại. Do vậy con xin kính thượng tọa nhất đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sao tính cái trường giải khó tính cái bậc chi tu đức và thưa quý Phật tử, mặc dù hôm nay chi vị giảng sư đưa tới rất là đông, nhưng chúng tôi cũng làm một việc là còn vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử vài suy nghĩ liên quan đến đề tài này. Một điều mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta thường liên tưởng đến ba pháp này ở trong đời sống, thì nó sẽ giúp cho những cái thiện nghiệp của chúng ta làm đó, nó trở thành pháp ba la mật. Chúng tôi nói đến ví dụ là ở đây chúng ta nói là chữ vô tham. Vô tham có nghĩa là cái đặc tính là vô nhiễm, không dính mắc. Vô sân là trạng thái mát mẻ, không có hận thù. Vô si là sự sáng suốt hay là trí tuệ. Thì cũng thời bố thí, cũng thời làm phước. Ví dụ như mình đi một chuyến đi hành hương, ai cũng là phước. Nhưng trong lúc là phước thấp, mình nên suy nghĩ rằng ở trong cuộc đời của mình thì bao giờ mình cũng gom vào, mình cũng bám giữ vững chắc. Hãy mình có cơ hội mình nên bố thí. Bố thí để làm gì? Để làm giảm đi cái tâm tham của mình, giảm đi tâm dính mắc. Và những lúc mà chúng tôi nghiệm thấy điều đó nhiều nhất là những lần mà chúng tôi gặp gỡ hay là tiếp xúc hoặc là đối diện với một người mà bệnh mà sắp chết, thì lúc đó chúng tôi thường thường nhìn người đó với một câu tự hỏi là giả sử trong giờ phút đó mà người đó họ chỉ nhớ đến chiếc xe, họ nhớ đến cái nhà, họ nhớ đến cái gì mà họ có đó, thì thật sự là rất là tội nghiệp, mà đa số chúng ta cũng vậy. Nhưng mà trong giờ phút đó làm sao mà chúng ta không nghĩ tới được. Chúng tôi có nhiều lần thưa quý vị nói chuyện với một vài người mà cái chuyện nó thật là như vậy là năm 75, trong lúc mà bà con thân nhân rủ nhau để xuống tàu để đi vượt biên, thì những người này họ không đi, họ muốn ở lại, tại vì họ dính mắc với một khu vườn, họ dính mắc với cái nhà, hay họ dính mắc với một vài người thân nào đó, họ không đi. Thì khi chúng tôi nghe chuyện đó thì chúng tôi lại liên tưởng ngay là đó là cái chuyện mà mình đi ở Việt Nam và ra nước ngoài. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói đến cái chuyện từ thế giới này qua thế giới khác ấy, thì chúng ta không bao giờ nghĩ được cái chuyện ảnh hưởng chúng ta ra sao. Hay là khi mà chúng ta là phước và chúng ta vô sân, dạ, chúng ta là phước thì chúng ta nói về vô sân. Lấy ví dụ là tâm của chúng ta thì dễ có nóng giận phiền não. Khi mà mình làm phước chuyện gì đó, hay là mình ngồi niệm tâm từ, và nhất là khi mình làm chuyện gì mình mong cho chúng sanh được an lạc, và mong cho chúng sanh được an lạc, thì cái tâm của mình nó giảm bớt đi cái hận thù. Mỗi lần chúng tôi nhìn thấy ở trong lòng hay là nhìn thấy ở thế giới xung quanh mình mà nó có những cái quan kết, những quan kết, khi người ta quan kết người ta không có gỡ ra được, và cái quan kết đó nó là một cái gì nó phiền. Khi mình đi làm và đi sống, mình thấy rằng người mà đã trong cuộc sống mà đã có ăn kết rồi, thứ gì là họ đời sống họ nó giống như là có một cái thứ lửa mà họ ngồi trong đời lửa mà lúc nào cũng đốt họ. Dạ, cái ăn kết nó dẫn đến hận thù. Nên khi mình làm phước, ví dụ như mình làm phước, mình hồi hướng cho chư thiên, hồi hướng cho những người đã mất, rồi mình cũng nên dành một chút thì giờ mình hướng nguyện cái phước này đến tất cả những người chung quanh, mong cho tất cả mọi người chung quanh được hoan hỷ. Thì nếu mà mình làm phước như vậy đó, thì mình đỡ có cái oan trái hận thù. Đa số một chúng tôi nói là đa số thì có lẽ là đó quá, nhưng mà một số không nhỏ quý phật tử đi chùa là không có nghĩ đến cái chuyện đó. Mình làm phước đó, thì làm sao mình làm cho nó nổi, làm cho nó đẹp, nó vượt qua người khác, và người khác họ nhìn có mắt tận đố ganh tị. Trong lúc đó thì cái truyền thống Phật giáo mà đúng đó là lúc mà mình làm phước thì mình cũng mong rằng mọi người chung quanh được hoan hỷ giống như mình. Dạ, thật ra khi mà mình làm phước đó, mình cố gắng mình nương nhẹ, mình không có gây gỗ, mình không có tạo nên những quan kết để người khác cùng có thể làm việc như mình. Thì như vậy cái đó là mình đang vun bồi cái thiện căn là vô sân. Rồi thứ gì nó cũng có các làm phước khác nữa, là mình làm phước mà mình nghĩ đến vô sinh và nghĩ đến tạo ra cái trí tuệ. Dạ, nghĩa là cũng có thể làm thiện, nhưng mà có những người làm thiện đó họ không có thắp sáng được cái ánh sáng của trí tuệ. Thì mình làm phước như thế nào mà mình nghĩ là do cái phước tới cái hạnh lành mà mình đang tạo, thì đời sau mình được minh tâm kiến tánh, được sáng suốt, được thông minh mẫn tiệp, cái đó nó cũng là một điểm tốt. Thành ra cái vị Bồ Tát mà khi mà tạo phước á, nó khác hơn là người thường. Ở điểm như vậy là người thường tạo phước đôi khi họ quá nghĩ đến những cái phước báo, gọi là phước báo thuộc về thế gian, thuộc về thường tình. Nhưng mà một vị Bồ Tát tu hành giác ngộ đó thì nghĩ rằng mình tạo phước để mình bào mòn cái phiền não trong lòng. Phiền não trong lòng mình tức là tham, là sân, là si, là ba gốc đó. Thì khi mình nghĩ đó là sao mà mình làm phước mà được vô tham, vô sân, vô si, tức là mình giảm bớt phiền não. Vì vậy khi mình nghĩ đến ba pháp này thì rõ ràng nó tạo sự thù thắng. Tại vì nếu mà mình làm phước mà mình nghĩ đến chuyện đoạn tận ba cái phiền não tham sân si đó, thì lâu ngày những tất cả những công đức mình nó vừa có phước báo hữu lậu mà vừa có phước báo vô lậu nữa, thì như vậy là thật sự là lợi lạc cho chúng ta. Chúng tôi có vài lời chia sẻ với quý vị nhân khi chúng ta nói về ba cái pháp dẫn đến thù thắng, đó là vô tham, vô sân, vô si. Thứ gì một đề tài gọi là ba pháp khó có thể nhập và bị giảng sư của chương trình ngày mai là Thiều Tổ Thiều Siêu. Kính đại lễ Thiều Tổ Thiều Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trường Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các vật hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Mama, God, yeah, no, I'm not, 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 I Oh,